Hộ chiếu Trung Quốc bị viết bậy càng cho thấy Việt Nam bức xúc về Biển Đông. Nhà chức trách Việt Nam vẫn chưa có phát biểu chính thức, mặc dù hai ngày đã trôi qua kể từ khi Trung Quốc yêu cầu Việt Nam điều tra về cáo buộc là một nhân viên hải quan ở Thành phố Hồ Chí Minh đã viết các từ chửi bậy bằng tiếng Anh lên một hộ chiếu Trung Quốc. Lãnh sự quán của Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 27 tháng 7 ra thông cáo cực lực lên án hành động đáng hổ thẹn và hèn nhát, đồng thời yêu cầu Việt Nam truy tìm và trừng trị nhân viên hải quan viết bậy vào hộ chiếu có in hình đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó, một nữ du khách Trung Quốc kể lại với báo chí nước này rằng khi chị ta nhập cảnh hôm 23 tháng 7, hộ chiếu của chị đã bị ghi các từ chửi tục sau khi bị nhân viên hải quan giữ khoảng vài phút. Liệu việc Việt Nam vẫn im lặng về vụ này có gây ra những bất lợi về mặt ngoại giao và hình ảnh hay không? Tiến sĩ Trần Công Trục, cựu trưởng ban biên giới chính phủ của Việt Nam, nhận định rằng Việt Nam chưa nhanh chóng đưa ra câu trả lời về vụ việc này vì cần phải có thời gian để xác định câu chuyện này có thật hay không và ai gây ra. Ông nói với VOA.
Cái chuyện để tìm ra người nào đó thì, như các bạn biết thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là nó cũng phải có một quá trình, đúng không? Và khi xét đó xem chủ biết của ai hay là ca trực nào thì có lẽ phải có thời gian nhất định mà tìm ra những nguyên nhân, thậm chí là có thể không phải người Việt Nam mà thậm chí là có thể là vì đây là một cái tính toán nào đó. Thì tôi nghĩ là phải có một điều tra chứ không thể nhanh chóng có thể nói được.
Chỉ ít giờ sau khi vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội, thông tin đã được hàng chục nghìn người chia sẻ. Trong đó có một số người nêu nghi vấn về khả năng chính một người Trung Quốc nào đó đã tự viết các từ bậy vào hộ chiếu để vu oan cho nhân viên cửa khẩu của Việt Nam. Bên cạnh đó cũng có nhiều người hoan nghênh hành động của nhân viên cửa khẩu. Bình luận về điều này, ông Trần Công Trục cho rằng mọi người có quyền suy luận. Ông cũng nói nếu quả thật sự việc do một nhân viên Việt Nam gây ra, điều đó không đúng với các quy định ngoại giao và không nên cổ vũ. Mặt khác, ông nhìn nhận là việc làm đó cũng cho thấy sự bức xúc ở Việt Nam về đường lưỡi bò vô lý của Trung Quốc, ông nói.
Đây chỉ là một hành động của cá nhân thôi, theo tôi nghĩ như vậy, chứ không phải đây là cái chủ trương của nhà nước Việt Nam đâu, của các cơ quan chức năng của Việt Nam đâu. Qua cái này á, thì phải thấy rằng là đây là nó phản ánh cái sự bức xúc, cái bực bội của người dân, người cán bộ của người dân Việt Nam. Đối với cái việc mà Trung Quốc đã in một cái đường biên giới để bỏ vào trong hộ chiếu, đây nó thể hiện cái thái độ gọi là phản đối, phản ứng của người Việt Nam. Tất nhiên cái tôi không ca ngợi cái chuyện là viết bậy vào đấy.
Trung Quốc từ nhiều năm nay đã đưa ra đường chín đoạn còn gọi là đường lưỡi bò để nói rằng họ có chủ quyền lịch sử đối với hầu hết Biển Đông có tranh chấp với Việt Nam và một số nước khác. Cựu trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam Trần Công Trục nhấn mạnh với VOA rằng chắc chắn tham vọng đó của Trung Quốc vấp phải sự phản kháng rất mạnh, không chỉ của Việt Nam mà từ nhiều nước trên thế giới. Hà Nội đình chỉ việc xây dựng trên đất có tranh chấp với dòng thánh Phaolô. Chiều 28 tháng 7, chính quyền địa phương của một phường ở Hà Nội đã yêu cầu một phụ nữ dừng xây dựng tại một khu đất có tranh chấp với dòng thánh Phaolô. Theo thông tin từ hội dòng, vụ việc tranh chấp cơ bản tập trung vào mảnh đất rộng chừng 200m² ở số 5 phố Quang Trung. Hiện nay, một phụ nữ có tên là Trần Hương Ly được coi là chủ sở hữu mảnh đất. Bà Ly có giấy chứng nhận sử dụng đất do nhà nước cấp, thường gọi là sổ đỏ, và cả giấy phép xây dựng. Trong hơn một tháng nay, khi có dấu hiệu bà Ly sẽ xây dựng công trình cá nhân ở mảnh đất số 5 Quang Trung, các nữ tu dòng thánh Phaolô Hà Nội đã phải làm công việc chẳng đặng đừng là cầu nguyện hàng ngày tại địa điểm để ngăn chặn. Hành động của các nữ tu đã dẫn đến việc Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm hôm 27 tháng 7 đã thông báo với dòng thánh Phaolô chấp nhận thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu, mặc dù trước đó các quan chức Ủy ban Nhân dân quận đã hứa sẽ ra quyết định đình chỉ việc chủ đầu tư là bà Ly thi công bất hợp pháp ở số 5 Quang Trung. Không thỏa mãn với thông báo của Ủy ban Nhân dân Hoàn Kiếm, ngày 28 tháng 7, các nữ tu đã trở lại khu đất để cầu nguyện nhằm phản đối chủ đầu tư, đồng thời yêu cầu phía chính quyền chỉ đạo những người đang thi công bất hợp pháp phải dừng lại. Mặc dù Hà Nội còn mưa gió vì ảnh hưởng của bão, các nữ tu và bà con giáo dân đã đọc kinh cầu nguyện, hát thánh ca trước trụ sở Ủy ban Nhân dân quận. Trước sự cương quyết đó, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã phải chỉ đạo cho cấp dưới là Ủy ban Nhân dân phường Trần Hưng Đạo ra thông báo yêu cầu bà Trần Hưng Ly phải dừng việc thi công trên mảnh đất số 5 Quang Trung Hoàn Kiếm. Sau khi có quyết định đình chỉ việc thi công, các nữ tu và bà con giáo dân đã ra về. đánh giá về quyết định đình chỉ nữ tu Cecilia Phạm Dương Quỳnh thuộc dòng thánh Phaolô nói với VOA.
Đây chỉ là bước đầu thôi, gọi là tạm dừng. Thì trong thời gian chờ đợi thì các sơ vẫn đợi là một cái quyết định coi như là phải là đình chỉ vĩnh viễn với cái hoặc là và thu hồi cái giấy phép xây dựng trái phép này và cái cấp cái giấy chứng nhận quyền sổ đỏ trái phép để trả lại cái quyền sở hữu hợp pháp của các sơ. Thì đấy mới là cái mong muốn của những người giáo dân và cũng như quý sơ ạ.
Về mặt lịch sử, mảnh đất tại số 5 phố Quang Trung Hà Nội thuộc sở hữu của dòng thánh Phaolô từ khoảng năm 1883. Mảnh đất này là một phần trong các tài sản và đất đai của hội dòng ở nơi có ba con phố bao quanh là các phố Hai Bà Trưng, Quang Trung và Lý Thường Kiệt. Dòng thánh Phaolô Hà Nội đã được cấp bằng khoán điền thổ về khu đất rộng này vào năm 1949. Sau này khi chính quyền thay đổi, tháng 12 năm 1954, một cơ quan y tế của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thuê nhà của hội dòng và từ đó những nhà đất này đã không quay trở lại với chủ cũ. Hội dòng vẫn còn giữ các văn bản về quyền sở hữu, cho thuê bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp. Nhận định về quá trình đòi lại mảnh đất sẽ khó khăn hay không trong thời gian tới, nữ tu Cecilia Phạm Dương Quỳnh nói.
Cái quyền sở hữu và cái giấy tờ của nhà dòng vẫn đang giữ đây và vẫn là hợp pháp, được cấp hợp pháp và vẫn còn nguyên. Thì nếu như mình cứ làm đúng theo luật và đúng theo cái pháp luật và theo lương tâm của cái sự công bằng của một con của trong xã hội, của một người trong xã hội, thì chúng tôi nghĩ là thì sẽ trả lại bình thường thôi. Nếu như còn trừ trường hợp là nếu như mà mình không làm đúng pháp luật hoặc là mình làm sai cái lương tâm của cái sự công bằng thì sẽ trở thành khó khăn.
Nữ tu nhấn mạnh rằng các giấy tờ cũng như tính sử dụng liên tục là đầy đủ chứng cứ trước pháp luật để dòng thánh Phaolô bảo đảm quyền sở hữu đối với khu vực có tranh chấp. Vấn đề tranh chấp đất đai giữa phía chính quyền Việt Nam với các cơ sở tôn giáo rất phức tạp do lịch sử để lại.